Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Những điểm khác nhau giữa hộ niệm và cầu siêu. Đưa ra vấn đề này là vì nhiều người hiểu lầm giữa cái vấn đề hộ niệm và cầu siêu. Và trong quá khứ thường thường là hầu hết người ta chỉ tu, rồi sau cùng khi chết mời các thầy đến cầu siêu, hy vọng là người thân chúng ta siêu độ. Xin thưa với chư vị, không dễ gì như vậy đâu. Hộ niệm là hướng dẫn cách tu hành, hóa gỡ những chướng ngại cho người đang sống. Còn cầu siêu là phương pháp gỡ nạn cho người đã chết. Đúng là như vậy đấy. Phương pháp hộ niệm là chỉ cho những người đang sống tìm cách hóa gỡ lần những chướng nạn của mình đi. Còn cầu siêu là chờ chết, chết xong mới tìm cách hóa gỡ. Xin thưa thẳng với chư vị, không đơn giản như vậy đâu. Một khi nghiệp chướng đã hiện hành và cái thần thức mình nó cuốn theo cái gọi là cái nghiệp phong, mình tưởng tượng giống như cái chiếc lá khô trong cơn bão táp, lúc đó không thể nào cưỡng lại được đâu. Cho nên đợi chết rồi mà cầu siêu là cả một cái sự sơ suất rất là lớn, mà hồi giờ chúng ta không biết. Nói thẳng ra là những người tu hiện tại là cứ như vậy đấy. Cứ làm chút thiện, làm chút phước, rồi đến khi chết, con cái mới tiếc thương mời các thầy tới cầu siêu. Nhiều khi con cái mời thầy cầu siêu mà chính con cái cũng không tin. Rồi có nhiều người trước khi chết ra nói là mời thầy đó đến cầu siêu để cho mẹ siêu sanh. Nhưng mà chính trong những cái ngày tháng tu hành chưa bao giờ có cái ý định gì gọi là siêu sanh tịnh độ, chưa bao giờ dám nguyện một lần nguyện vãng sanh. Thế mà nói là khi chết rồi kêu mời các thầy tới cầu siêu cho mẹ siêu sanh. Cho nên mong chư vị phải nhớ, hộ niệm là chính người sống biết cách tu hành, biết hóa gỡ những chướng nạn cho người đang sống, chứ không phải là khi chết rồi mà hỏi gỡ chướng nạn. Giờ chướng nạn gì đây? Xin thưa với chư vị, chúng ta bị cái gọi là cái chấp trước nặng lắm, tâm ý mê mờ lắm, thương nhà nhớ cửa nhiều lắm. Tất cả những cái đó là cái vướng mắc không cách nào thoát được cái ách nạn trong ba đường khổ. Sợ chết là một trong những ách nạn rất lớn làm cho người khi chết bị đọa lạc. Hầu hết những người mà có cái tâm sợ chết thì khi đối diện với cảnh lâm chung, cảnh chết rồi đó, tức là bác sĩ báo cho biết là sắp chết rồi, không bao giờ mà người ta thanh tịnh cái tâm được, không bao giờ tránh được những sự khủng hoảng. Chứ vì cứ để ý coi, những người mà sợ chết ấy, cứ lúc mà gần chết ấy, thường thường người ta trợn mắt trợn mày, người ta làm những động tác vô cùng lạ lùng, tức là người ta đang sống trong những cảnh sợ hãi. Do chính cái tâm sợ của họ mà nó là cái duyên cho những cái cảnh giới khác nó ào tới, nó làm cho họ kinh khủng lắm, nhất là oan gia trái chủ, sợ lắm. Còn vướng nạn gì nữa? Sợ bệnh. Sợ bệnh là nguyên nhân của sợ chết. Sợ khổ là nguyên nhân của những người mà phải khổ đấy. Cho nên mình là phàm phu phải chuẩn bị trước để chư vị. Chắc chắn mình sẽ bệnh, chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng mà nếu mình biết lúc những cơn bệnh nó xảy ra, tức là những lúc mà mình trả nghiệp đấy chứ vậy. Mình không có cái tâm nguyện là trả hết nghiệp, nhưng mà có một cái cơ duyên trả nghiệp, cứ mạnh dạn mà trả nghiệp, thoải mái mà trả nghiệp, đây gọi là tự tại trước bệnh khổ. Không sợ bệnh tức là ta tự tại trước bệnh, không sợ chết tức là chúng ta tự tại trước cảnh tử sanh. Có nghĩa là ta có cái đường ta đi, có đường ta đi, cho nên ta không sợ. Mong chư vị hiểu được như vậy thì mới biết được là phương pháp hộ niệm như thế nào. Câu B, hộ niệm là hướng dẫn cho người sắp lâm chung giữ được chánh niệm, vững tín hạnh nguyện để vãng sanh. Còn cầu siêu là pháp hướng dẫn cho thân trung ấm, tỉnh ngộ mà siêu sanh. Đúng không? Hộ niệm là cái người bệnh được những người khỏe đến bên cạnh hướng dẫn họ, nhắc nhở cho họ, nhắc nhở từ bây giờ cho đến cái lúc bệnh, rồi từ cái lúc bệnh cho đến cái lúc mà tắt hơi ra đi đều phải ngồi bên cạnh hướng dẫn, lúc nào cũng hướng dẫn, coi người ta bị kẹt cái gì mình gỡ ra, coi người ta lạc cái gì mình gỡ ra, đó gọi là hộ niệm. Còn cầu siêu là cứ để cho người ta chết rồi, trong lúc mà người ta ra đi đấy, bệnh hoạn đấy, nó hàng trăm hàng ngàn những cái vướng mắc, hàng trăm hàng ngàn những cái khủng bố, hàng trăm hàng ngàn những cái sợ hãi ập tới, tâm người ta không còn tỉnh táo nữa, tâm người ta không còn định nữa, tâm người ta đã tán hoại hết trơn và đau khổ vô cùng. Tâm đau khổ sẽ đi về cảnh giới khổ đau, tâm hải kinh đi về cảnh giới kinh hải, nhất định họ rơi vào ba đường ác. Đã rơi vào ba đường ác rồi thì làm sao mà cứu lên được. Cho nên xin thưa với chư vị, cái phương pháp hộ niệm hoàn toàn khác với pháp cầu siêu. Thế mà có nhiều người hiểu lầm, cứ tưởng là hộ niệm là cầu siêu. Cho nên cái chánh niệm mà giữ được vững tín hạnh nguyện thì người đó vãng sanh. Còn khi mà để cho tín hạnh nguyện đã mất rồi, chánh niệm đã tiêu rồi, thần thức đã theo cái nghiệp để chuyển vào trong ba đường ác rồi, thôi chịu thua. Có cầu gì cầu cũng kiếp sau mới tính, như bây giờ đây thì khó vô cùng, không đơn giản đâu. Mong chư vị phải hiểu. Và đây cũng nhắc tới là cái chánh niệm của người niệm Phật chính là người đó khi ra đi vẫn phải đủ niềm tin, đủ sức nguyện và niệm được câu A-di-đà Phật một cách rõ ràng thì người đó mới vãng sanh. Đây là cái mấu chốt rất là quan trọng cho chư vị nắm vững. Không phải chúng ta tu bây giờ đây là lúc mình ra đi mình vẫn còn vững vàng tín nguyện hạnh đâu nhé. Không dễ đâu nhé. Thường thường là bị mê mang bất tỉnh, thường thường là bị nghiệp khổ hành hạ, thường thường là bị nghiệp chứng ứng hiện làm cho thất điên bát đảo. Do đó xin thưa với chư vị, tu phước rất quan trọng. Tu phước rất quan trọng, ráng cố gắng. Tại vì một lần mà mình tu phước như vậy thì nó, cái phước nó chan hòa với cái nghiệp, nó làm cho cái nghiệp của mình nó nhẹ đi. Và nhất là đừng có cấu chấp, đừng có ganh tị, cạnh tranh, đấu tranh gì đó, để cho cái nghiệp của mình nó nhẹ, càng ngày nó càng nhẹ đi. Đi tu gặp người ta làm sai, cứ để đạo tràng người ta làm sao làm, còn mình thì lăng lẽ mà tu. Bước thì phi đi, để cho cái nghiệp mình nó nhẹ bớt. Nói chung tạo cái phước rất quan trọng. Những người mà ra đi tỉnh táo, sáng suốt, đó là những người có phước. Những người ra đi mà không còn tỉnh táo, đang mê mê tỉnh tỉnh là những người thiếu phước. Khi thiếu phước rồi thì biểu người ta chánh niệm, chữ chánh niệm cũng được. Cho nên mong chư vị phải nhớ, niệm Phật là chánh hạnh, tu phước là trợ hạnh. Chánh trợ song tu là điều vô cùng quan trọng để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị hiểu như vậy mới biết thế nào là gỡ cho mình ách nạn khi lầm chung, để cho mình được tỉnh táo, để mình giữ được chánh niệm. Chánh niệm chính là tín nguyện hạnh. Chỉ có sáng suốt bình tĩnh rồi mới nguyện vãng sanh được, mới niệm Phật được. Chứ lúc đó thì mê mang bất tỉnh, thôi chịu thua, không cách nào có thể cứu được. Câu C, hộ niệm là một pháp tu giúp người sống thực hiện pháp môn niệm Phật một cách cụ thể, vững vàng để sanh về tịnh độ. Còn cầu siêu là pháp hồi hướng công đức, tăng phước giảm tội cho hương linh sau khi đã chết. Đúng không như vậy? Đúng rõ ràng đấy. Hộ niệm thực sự là một pháp tu. Hồi giờ người ta cứ tưởng tu là tới chùa niệm Phật, tu là tới chùa lạy Phật, tu là tới chùa nhìn qua nhìn lại gì đó, người ta tụng kinh mình tụng kinh, rồi ra sau bàn ra tán vô là tu. Không phải. Tu nó có nhiều cách lắm. Có những pháp tu là bất liễu giáo, có những pháp tu liễu giáo. Ví dụ như nãy mình nói chuyện tu phước, có nhiều người suốt đời cứ tu phước, có thể lúc mà ra đi họ sẽ không có bệnh khổ nhiều. Nhưng mà người ta không biết đường tu thì bây giờ có an nhiên tự tại người ta cũng không biết đường nào đi. Rốt cuộc người ta cũng theo nghiệp mà thôi. Thì đường tu đó gọi là bất liễu giáo, người ta cứ nhắm tới cái phước mà thôi. Còn những người cứ lo niệm Phật mà không lo tu phước thì cũng có thể gọi là biết đường đi đó, nhưng mà sức khỏe yếu quá đi không nổi. Cho nên mình cứ tưởng tượng như cái con tàu ấy. Con tàu ấy. Thường thường mà người mà có cái niềm tin á thì giống như là có con tàu ấy. Rồi có người mà có niệm Phật thì giống như là có cái máy chèo. Mình nguyện vãng sanh Tây Phương là mình có cái bánh lái. Bánh lái mình lái thẳng về Tây Phương. Nhưng mà cái phước mình yếu quá, mình chèo không nổi. Con thuyền đi cũng dập dềnh giữa đường, đi không được. Cho nên thành ra cái ba cái nó mới kết hợp lại. Kết hợp lại thì chúng ta mới tu được. Chính vì thế mà có những người tới chùa lúc nào cũng tu phước, nhất là những người đã này cứ tới chùa tìm chút phước. Tìm chút phước tức là có chèo đấy, nhưng mà không biết nguyện hoàn thành chứ không biết chèo đâu. Cứ chèo chèo riết, cứ chèo 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 cái tàu cứ được quằn cầu quằn cầu quằn cầu quằn luôn cũng chết. Mà nhiều khi người ta không có tin cái pháp môn niệm Phật nữa, nhưng người ta chèo bằng cái cục cây chứ không phải người ta chèo cái xuồng. Nắm có cái xuồng thôi cũng chịu chua. Cho nên bao nhiêu vừa hiểu được như vậy, ráng cố gắng mà đi cho tới nó đi cho đúng, cho đừng ở đi sai. Cho nên pháp hộ niệm là giúp cho người niệm Phật một cách cụ thể, là anh phải tin tưởng và vững vàng nghe. Những cái gì tham chấp anh mới buông ra nha. Những cái gì khó chịu trong lòng mới buông ra nha. Để chi? Để tất cả những cái đó nó không còn vướng. Lúc mà mình làm chung, lúc mà mình nằm xuống, thì lúc đó mình mới có thể an tịnh niệm Phật. Và người bên cạnh người ta nhắc nhở mình. Chớ bây giờ đây mình khó chịu cái này, mình cắn rắn cái kia, nhất là những người mà coi sợ chết sợ đồ. Lúc đó những cái đó nó vướng mãi trong tâm, thôi chịu thua. Ở bên nước ngoài ít hộ niệm lắm, trong nước nhờ người ta chết nhiều quá, đông quá. Có ban hộ niệm một ngày người ta đi tới 2-3 ca. Như vậy mà người ta kinh nghiệm được. Chính những người đi hộ niệm sau cùng người ta dễ vãng sanh là do người ta có kinh nghiệm trước. Hộ niệm là pháp hướng dẫn người bệnh chủ động thực hiện tín hạnh nguyện để đi vãng sanh. Cầu siêu là pháp tìm cách cứu độ người đã bị chết rồi. Cho nên cái chuyện mà chết rồi cầu siêu chúng ta cũng phải làm thôi, nhưng mà cái đường đi chúng ta là chủ động. Xin quý vị nhớ là mình phải chủ động nha. Phải hiểu là chủ động đi vãng sanh thì chúng ta nhớ rằng là cái thân này này là cái thân tạm trong một thời gian rất ngắn trong cái cõi đời này. Từ lúc mình sinh ra cho đến lúc mình chết đi, thì xin thưa với chư vị, ở trên cung trời đau suốt, một vị trời ở trên cung trời đau suốt, người ta ra người ta thăm vườn. Thăm vườn người ta nói thăm thăm cái hoa chút, người ta rờ rờ chút, ta bước vô nhà cái mình ở trên mặt. Thời gian ngắn ngủi như vậy chứ không có gì hết. Tại một ngày trên đó bằng 400 năm dưới này. Thì 1/4 ngày trên đó là bằng 100 năm dưới này. Đúng không? 1/4 ngày trên đó tức là giống như là mấy giờ trên đó là ở này là chúng ta đã tiêu mạng rồi. Cho nên thời gian nó không có ý nghĩa gì hết trơn. Chính vì vậy mà chúng ta nên nhớ là ngày xả bỏ báo thân là ngày ta luyện cái thân tạm bợ này để đi vãng sanh. Xác định rõ ràng như vậy để chưa vậy. Nếu mà xác định rõ ràng như vậy thì khi bệnh xuống chúng ta không sợ đâu. Khi mà bác sĩ nói là ta chết ta không sợ đâu. Khi mà ta gặp những cái gì mà trở ngại trên cuộc đời này ta không sợ đâu. Người ta chống đối mình cũng sợ đâu. Người ta đánh phá mình cũng sợ đâu. Người ta chửi rủa mình cũng sợ đâu. Không có cái gì sợ cả. Chính vì thế mà ta chủ động tín hạnh nguyện để mà lượm cái thân gọi là cái thân tạm bợ này để làm con đò, làm con thuyền để mà ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chư vị làm được như vậy thì tất cả chúng ta sau cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rất là đơn giản, rất là vững vàng. Mong chư vị chú ý như vậy mà chúng ta phải đi cho thẳng, nhất định đi cho vững, nhất định là tín hạnh nguyện không thể nào rời khỏi cái tâm này. Mong chư vị ai ai cũng thành Bồ Tát hết nha. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Lời Phật dạy thiên tha, chắp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.